tôi nói rằng chị em hiểu cái chữ biệt giáo với chữ viên giáo. Thường những các vị mà tu về biệt giáo là người ta phải tu từng ngôi vững vàng, ngôi này rồi mới lên ngôi kia. Đó, cho nên ở người ta tới ngôi nào là vững chắc ngôi ấy, không có lùi sụp. Còn viên giáo ấy, là người ta tu theo cái phần tuệ nhiều. Thầy nói thí dụ ở thế gian ấy, không biết bây giờ có cái loại này không, cái hồi xưa có, là các vị muốn thi tú tài đấy thì có cái lớp học ở nhà trường, có từng lớp cho các vị học từ lớp 1 đến lớp 12, lớp 3 thì học kỹ cho lớp 3 rồi mới cho lên lớp 2, rồi mới cho lên lớp 4. Và thầy bây giờ là cái thời thầy thì lại lớp 5 trước rồi mới lên lớp 4 rồi mới lên lớp 3, còn bây giờ thì ngược lại, lớp 1 cho lên lớp thẳng 12. Thế thì đấy, những người mà học về biệt giáo đại thừa là những người học có lớp học minh bạch từng ngôi từng ngôi, hết ngôi này mới được lên ngôi kia. Cũng như chúng mình ở lớp 3 phải thi đâu vào đấy rồi mới lên được lớp 4. Cho nên đã ở lớp 3 là cái trình độ nó vững rồi mới lên lớp 4. Học lớp 4 cũng phải thi trình độ vững mới cho lên lớp 5. Đó là học về biệt thừa, về biệt giáo của đại thừa thì thế. Còn viên giáo ấy thì chỉ cần ta đủ khả năng, người ta đủ cái trí tuệ, người ta thấy và người ta nhận được. Chứ không, cho nên những các vị ngày xưa có cái lớp thi tú tài học về ở nhà trường, học kỹ từng lớp. Nhưng có những các vị người ta học ở bên ngoài, đáng phải học 12 năm thì người ta tự học, người ta chỉ học hết có 2 năm thôi. Bởi vì những giờ học vẽ, giờ học phêu, giờ âm nhạc, nên là những giờ cái gì, giờ những các cái gì không thiết yếu cần dùng người ta bỏ bớt đi, ta học ở bên ngoài, ta gọi là học lớp tự do. Thế nhưng mà ta đủ khả năng trình độ, cho nên đến cái ngày thi tú tài đó thì cả người học lớp tự do lẫn học lớp ở trong trường, cả hai đều thi. Cứ người nào đỗ thì gọi là ông tú, là người học nhà trường mới đỗ, mà cũng không cứ người bên ngoài. Có khi người bên ngoài người ta đỗ mà người học ở nhà trường lại không đỗ. Tự do đó gọi là lớp viên giáo, ở đây trong nhà Phật gọi là lớp viên giáo, nghĩa là học không bắt buộc vào thứ lớp mà dùng tự lực của mình nhiều hơn. Thì theo như ở đây nói, địa Bồ Tát về biệt giáo hay trụ Bồ Tát về viên giáo này, thì hai ngôi này tương đương nhau. Biệt giáo phải tu lên tận thập địa mới bằng ở viên giáo, người ta mới ở ngôi trụ mà thôi. Như Đức Quán Thế Âm đó, ngài tu pháp phản văn xong 10 ngôi tín, ngài vào sơ trụ của viên giáo. Cho nên cái ngôi tuy của ngài mới gọi là ngôi 10 trụ, nhưng mà ngang với ngôi thập địa của biệt giáo. Tự lực tu hành, ngài vào được bậc đồng sanh tánh, tức là thấy được tánh Phật. Thì ở ngôi biệt giáo của đại thừa đó, phải tới ngôi thập địa mới thấy được tánh Phật. Còn các vị người ta tu về viên giáo thì mới ở sơ trụ, như Đức Quán Thế Âm xong cái bài phản văn này, mới ở sơ trụ thì ngang với thập địa ở biệt giáo rồi, bởi vì thấy được tánh Phật rồi.
Đồng sanh tánh tức là
trụ, tức là nhận được tánh Phật của mình, thì tức là vào sơ trụ là trụ của viên giáo cơ. Chứ còn nếu mà ở biệt giáo thì phải lên thập địa mới thấy được pháp thân.
Dạ. Thế là thầy, như vậy là cái việc mà tự lực tu hành đó để vào bậc đồng sanh tánh đó, tức là nói cái công phu mà cái ngày đoạn năm ấm để mà
phá được năm ấm vậy. Dạ. Thế cho nên rằng ở trong Lăng Nghiêm cũng có nói, những các vị mà đã phá được sắc ấm, phá được thọ ấm, tưởng ấm, mà nếu mà bị ma nó phá vẫn còn đọa. Đọa là bởi vì các ngài tu cái lối đi nhanh đấy. Thế cho nên rằng chưa vững vàng. Cho nên chưa vững vàng, cho nên nếu mà bị ma nó phá mà không giữ được thì cũng bị đọa. Còn những các vị ở biệt giáo này, người ta đi từng bước một cho nên ta không có đọa nữa. Trong hai cái nó, mỗi bên nó có phần hay phần già. Cái phần tự do đi nhanh không theo từng lớp thì đi nhanh thật, chóng thật, nhưng mà không thủ chứng, cho nên vẫn có thể bị lạc đường. Còn những vị người ta học ở nhà trường có cô giáo dắt dẫn, ta đi từng bước từng lớp một thì chậm thật, nhưng mà người ta vững vàng, lên ngôi nào là chắc ngôi ấy. Thì pháp niệm Phật với pháp phản văn nó thuộc về cái viêm đạo này, tức là các anh tu coi như tu vượt bậc, cho nên mới gọi là đi đường tắt, không có đi. Tuy là Phật tính vào cái ngôi trụ, cái ngôi này, nhưng thật là những vị ấy người ta không có đi vào cái đường lối của Phật mà thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, coi như người ta không đi những từng lớp ấy, mà là đi tắt, gọi là đi tắt, đi nhanh. Đó, thì cũng như là phản văn, phối hai cái ngang nhau, pháp niệm Phật với pháp phản văn nó đều thuộc về viên giáo, nó đều thuộc về cái viên bốn, nghĩa là coi như đi các trong kinh gọi là đi tắt. Cho nên nó không có trong cái bài di giáo của Hòa Thượng mình ở trong Pháp Bảo đó. Hòa Thượng có nói người nào mà tu pháp niệm Phật với pháp phản văn ấy thì đi thẳng, đi nhanh và đi tắt. Còn người nào mà không đi hai cái pháp viên bốn ấy thì phải đi theo hàng bố, tức là phải đi lần lượt từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, từng bước một.
Chỗ ở đây gọi là đồng thanh tánh.
Đến cái khi mà cô được cái tam muội đó, cho nên đây gọi là nhất hạnh tam muội, nhờ sự Phật. Không phải đi từng ngôi như kẻ thập tín thập trụ gì cả. Đây chỉ việc làm sao, cứ việc niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Hễ nhất tâm bất loạn tức là được tương tọa vô sanh pháp nhẫn rồi. Ấy thế thì là được Phật hộ niệm rồi. Mà đây là Phật hộ niệm theo cái phần cuộc đấy, chứ không phải là không cứ là nói chuyện cái phần thông nữa. Thế còn đó, còn dưới cái ngôi tương tự ấy là nói chuyện những cái người chưa được nhất tâm bất loạn, thì cũng cứ yên chí đi niệm Phật. Phật có niệm có hộ không? Như mình bây giờ có một người nào người ta bảo cô Tâm Chiếu ơi cứu tôi với, thế thì cô Tâm Chiếu có cúi xuống mà giúp người ta? Thế tôi huống chi ông Phật, mình cứ gọi Phật cả ngày làm sao Phật không cứu? Đó, cho nên rằng dù chưa vào được cái phần cuộc, nghĩa là chưa được nhất tâm bất loạn chăng nữa, nhưng cứ mỗi niệm là chắc có Phật giúp mình rồi. Còn lúc nào mình quên thì không biết, nhưng mà lúc nào mình nhớ là Phật cũng có giúp mình rồi. Vậy thì như vậy thì liệu rằng có yên chí là Phật cứu không? Yên chí, cứ yên chí đi. Bởi vì trong 10 niệm nhiều khi mình quên mất 7, nhưng mình cũng còn 3, thì Phật, thần lực của Phật vẫn cứu được mình, không lo. Cái chữ bất thoái nghĩa là thế nào? Thì bây giờ như trên đã nói là trang mấy nhỉ? Đọc lại cái chỗ bất thoái đi xem nào. Trang 42.
Bất khởi, một vì bất khởi, tiền vì tự tặng tràn đòi lục quan. Hai hành bất khởi, hành vô tạ thường họa đồ chuyển thanh tràn đòi nhì tường. Niềm bất khởi, tâm tâm niềm, như dòng nước chảy vào bệ nhất tỷ trí.
Thế là thế nào? Cô cầu bất thoái tức là sao? Mà thấp nhất ấy, là ngôi vị bất thoái, nghĩa là thế nào? Nghĩa là vị bất thoái tức là không có đọa về luân hồi nữa. Cô cứ niệm Phật mà cô được vãng sanh là coi tin chắc thoát cái luân hồi, thế là được vị bất hoại. Nó là một là ngôi thấp nhất. Còn ngôi thứ hai là hạnh bất thoái, nghĩa là sao? Đó, không như các vị A-la-hán nhập Niết Bàn. Và đằng này, một khi mà được vãng sanh về cõi Phật rồi, theo với các Bồ Tát đi độ chúng sanh, không có thể nào mà lạc thủ thừa được. Cho nên gọi là hạnh bất thoái. Thế, niệm bất thoái thì tức là phải tới khi được nhất tâm bất loạn thì người ta mới bất thoái từng niệm một. Như thế người nào niệm Phật được vãng sanh là chắc chắn đủ ba ngôi bất thoái. Cho nên không lo, dù là mình niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn chăng nữa, nhưng mà có tâm niệm Phật, thường nhớ tới Phật, có tâm niệm Phật thì nhờ thần lực Phật tiếp dẫn vãng sanh. Và một khi được vãng sanh rồi thì quyết định trong ba ngôi này mình sẽ được cả ba ngôi bất thoái này. Cái chữ ở ngôi bất thoái đây ấy, thì là nói rằng cái vị đồng nghĩa với danh từ nhất sanh thành Phật, tức là một đời này thế nào cũng thành Phật. Bất thoái là không có lạc về phàm phu, mà hạnh bất thoái là không có lạc về nhị thừa, mà niệm bất thoái là nhất định từng niệm mình về Phật. Cho nên là một chỉ một đời vãng sanh là quyết định thành Phật. Chỉ cần phát tâm niệm Phật thôi, rồi còn tin hay không tin, giỏi hay không giỏi, hiểu hay không hiểu, những cái ấy rồi hẳn hay. Nhưng mà phàm cái người người ta đã niệm Phật thì người ta có tin không? Hẳn là tin lắm ta mới niệm Phật. Đó. Mà những người mà đã niệm được đến nhất tâm bất loạn ấy, thì cái người ấy, cái lòng người ta có hiểu không? Số đông là thế. Chứ đã không hiểu thì làm sao để nhất tâm bất loạn. Những người tin gà mờ, người ta không hiểu, nhưng mà một bề người ta biết thế gian này là khổ, cuộc đời này là đáng chán, thân này người ta thân cũng không tiếc, một tâm cũng không tiếc, cảnh cũng không tiếc, thì những người ấy là người học giỏi lắm chứ gì. Người ta không học bằng sách, nhưng mà người ta đã buông được cả thân, ta buông được cả tâm, buông được cả cảnh, thì chúng ta học kinh sách liệu có bằng những vị ấy không? Thế mà người ta buông thật sự, chứ không phải chúng mình chỉ giờ sách ra thì nói đến buông, chứ ở xuống ở nhà vẫn tham ăn, vẫn cãi nhau thì không kể. Chứ còn người ta buông thật sự, mà người ta nhất tâm, người ta niệm Phật, mà người ta được vãng sanh, thì dĩ nhiên là những người ấy khỏi bàn. Tức được nghe danh hiệu Phật màu nhiệm như thế, Đức Thích Ca đã hết lời khuyên, rồi lại mười phương Phật đã phải lè thè cái lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới để cho mình tin. Vậy mà đã tin chưa Nguyên Hương? Chịu nhất tâm bất loạn niệm Phật chưa? Hay chốc lại tôi còn phải học luật, tôi còn phải học Lăng Nghiêm, tôi còn phải 100 thứ. Thì rút cục lại cái tin vẫn chưa có.